gió cánh chim ngàn khơi, trùng trùng sông nước mênh mông, thuyền buông lái biết trôi về đâu, bỏ lại con biết theo ai, bên đời kia tương lai khuất mơ, bước đi không ngại, đời con buồn tênh. Bỏ lại con đi với ai, vì ngài có lời ban sự sống, bỏ lại thân con héo hon, đời cô liêu trên chốn dương gian, bỏ ngài.
Tìm hiểu Chúa Kitô là một đề tài quan trọng, bởi vì nếu chúng ta muốn tìm hiểu Chúa Ba Ngôi, Chúa Cha, Chúa Con, Chúa Thánh Thần, thì chúng ta phải tìm hiểu Chúa Kitô là hình ảnh của Chúa Cha. Nhưng mà đồng thời, nếu chúng ta muốn hiểu con người, muốn hiểu chính chúng ta, chính cuộc sống của chúng ta, và chúng ta muốn tìm hiểu chúng ta phải sống như thế nào, cũng phải tìm hiểu Chúa Kitô. Vì Chúa Kitô mặc khải cho chúng ta lối làm người. Cho nên tìm hiểu Chúa Kitô là một cái đề tài rất là quan trọng đối với chúng ta. Và chúng ta không bao giờ có thể chán học hỏi và tìm hiểu thêm Chúa Kitô. Và cái điều đặc biệt là muốn tìm hiểu Chúa Kitô, chúng ta phải tìm hiểu Chúa đã nên người. Chúa Kitô là con người như chúng ta. Vì chính bản tính con người của Chúa Kitô mang hình ảnh của Chúa vô hình. Cho nên chúng ta phải tìm hiểu con người của Chúa Kitô là một người như chúng ta. Chắc các bạn biết là trong bốn phúc âm thì có phúc âm Thánh Gioan là phúc âm đề cao nhiều nhất thiên tính của Chúa Kitô. Chúa Kitô là Thiên Chúa. Và phúc âm Thánh Gioan là phúc âm ngay từ trang đầu tiên giới thiệu Chúa Kitô như ngôi lời đã xuống thế, và là phúc âm duy nhất cho chúng ta biết bản tính, cái bản ngã của Chúa Kitô đã có trước tội dân. Cho nên có từ trước đã có rồi. Trong khi ba phúc âm kia chẳng nói gì cả về cái cuộc sống của Chúa Kitô trước khi nên con người, hoặc là ngoài tội dân. Vì như vậy theo phúc âm Thánh Gioan, chúng ta thấy nhiều nhất là thiên tính của Chúa Kitô. Mà nếu chúng ta chỉ đọc phúc âm Thánh Gioan, chúng ta khó mà hiểu nhân tính của ngài. Chẳng hạn Thánh Gioan có nhiều câu cái gì cũng chưa biết trước, và Thánh Gioan có vẻ không có thể chấp nhận được trong Chúa Kitô có cái gì mà không biết. Những gì mà các tông đồ nghĩ Chúa Kitô biết, Judas sẽ phản bội Chúa Kitô biết trước, những người sẽ phản bội mình Chúa Kitô biết trước. Thì nếu chúng ta chỉ đọc phúc âm Thánh Gioan, chúng ta khó mà có thể hiểu được Chúa Kitô đã là một người như chúng ta. Chắc chắn phúc âm Thánh Gioan cũng đúng, nhưng mà lúc mà và bằng cách theo lối mà Thánh Gioan đề cao thiên tính của Chúa Kitô, khó mà thấy được nhân tính của ngài. Chúng ta cần ba phúc âm kia để chúng ta hiểu một cách toàn vẹn con người của Chúa Kitô. Theo phúc âm Thánh Mát-cô là phúc âm đầu tiên được viết trước tiên, Chúa Kitô là một người như chúng ta, rõ ràng ánh sáng phục sinh chưa có chiếu vào Chúa Kitô một cách toàn vẹn. Anh chị em biết là khi các tông đồ, các thánh sử viết phúc âm, lúc đó Chúa Kitô đã chết và đã sống lại rồi. và Chúa Thánh Thần đã hiện xuống. Cộng đoàn tin chắc chắn tin Chúa Kitô là con của Chúa Cha. Và các thánh sử viết phúc âm dưới ánh sáng phục sinh, chứ không phải là các thánh sử đã ghi chép lời của Chúa Kitô trong khi Chúa Kitô đang giảng, ghi chép những hành động của Chúa Kitô trong khi Chúa Kitô hành động. Phúc âm được viết sau khi Chúa Kitô đã chết và sống lại, cho nên các thánh sử có cái lòng kính nể, tin tưởng, thờ phượng Chúa Kitô như Thiên Chúa rồi. Và dù muốn dù không, họ chiếu ánh sáng đó vào những cái biến cố đã xảy ra trước khi Chúa Kitô sống lại, lúc mà không ai ngờ Chúa Kitô là Thiên Chúa. Nhưng mà thánh sử nói, kể cả cách kêu và xưng hô Chúa Kitô kêu Chúa, chẳng ai kêu Chúa Kitô Chúa trong khi còn sống. Người ta kêu ông, kêu anh, kêu thầy, không quay kêu Chúa. Nhưng mà các phúc âm vì quen miệng Chúa Kitô trong lễ ở trong cộng đoàn luôn luôn kêu Chúa Kitô, cho nên khi nói về Chúa Kitô cũng dùng danh từ Chúa. Cũng như nếu ngày nào đó có anh chị nào nên thánh á, có chị nào nên thánh sau này, thì khi nào người ta viết tiểu sử sẽ nói và ngài hoặc là vị thánh ngày xưa chơi như thế nào. Vị thánh đâu có kêu ai vị thánh khi còn sống đâu, kêu cô, kêu bà. Nhưng mà khi đã viết tiểu sử rồi và người ta là một người khả kính, thì khi viết những cái biên cố đã xảy ra ngày xưa, thì dù muốn dù không, trong cái lối viết có một cái sự kính nể hiện đại. Thì trong thánh mặt cô, cái ánh sáng phục sinh chưa có ảnh hưởng nhiều. Và thánh mặt cô ghi chép những lời nói và biên cố Chúa Kitô làm, những cái hành động phép lạ Chúa Kitô làm, một cái khá đơn sơ, khá nghĩa là khách quan hơn. Thánh Matthew đã bắt đầu thêm một chút cái hiểu biết sâu xa về Chúa Kitô sau khi Chúa Kitô đã sống lại và Chúa Thánh Thần hiện xuống. Đối với Thánh Matthew là phúc âm mà chúng ta đọc năm nay, Chúa Kitô là lời ứng nghiệm tất cả các lời tiên báo của các tiên tri. Chúa Kitô ứng nghiệm tất cả lời hứa trong Cựu Ước. Và Chúa Kitô là Đấng Chúa Sai và là Đấng Thánh của Chúa. Chúa Kitô chắc chắn ở trong phúc âm Thánh Matthew cũng đã có lúc mà giới thiệu là Thiên Chúa. Thánh Matthew đề cao nhiều nhất những bài giảng của Chúa Kitô và ghi chép những bài giảng rất là đầy đủ. Thánh Luca thì cũng thêm một vài cái hiểu biết, một cái nhận xét của ngài về Chúa Kitô. Đối với Thánh Luca, Chúa Kitô là Đấng Nhân Từ, là Đấng Chan Triên tốt lành, là hình ảnh của Chúa Cha, là Cha Nhân Từ. Đối với Thánh Luca, lòng nhân từ của Chúa là cái đặc nét của Thiên Chúa. Thiên Chúa là Thiên Chúa bởi vì ngài là Đấng Nhân Từ. Thánh Matthew nói trong bài giảng trên núi, các con hãy phải nên thánh như Thiên Chúa là Đấng Thánh. Các con phải nên thánh như Thiên Chúa là Đấng Thánh. Luca nói là các anh em phải nhân từ như Thiên Chúa là Đấng Nhân Từ. Vì đối với Luca, Chúa là Đấng Nhân Từ và Chúa Kitô là hình ảnh của Chúa Cha, bởi vì Chúa Kitô là người rất nhân từ với con hoang đàng, với bà phạm tội, với các kẻ có tội. Nếu chúng ta đọc cả bốn phúc âm và chúng ta chú ý đến cái nhận xét mà cha mới trình bày, là các thánh sử đã dùng ánh sáng phục sinh, dù muốn dù không, đã chiếu ánh sáng phục sinh vào các biên cố và những lời nói của Chúa Kitô. Chúng ta có thể đọc lại phúc âm và chúng ta tìm hiểu trong phúc âm những cái nét giúp chúng ta hiểu Chúa đã sống như thế nào, và chúng ta thấy rằng chắc chắn Chúa Kitô là một người như chúng ta, chắc chắn Nếu chúng ta hỏi Phêrô, Phêrô ơi, thầy của anh có phải là người như anh? Thì Phêrô nói là đương nhiên. Hỏi làm chi? Là Giêsu là thầy, thì người ở Nazareth là như tôi chứ, là bạn của tôi mà, bạn của tao mà, bạn thân lắm. Rồi nếu hỏi Phêrô, thầy có phải là Thiên Chúa không? Phêrô không hiểu được. Giêsu là Thiên Chúa không? Chỉ có một Thiên Chúa trên trời thôi. Giêsu là thầy, là thầy của tôi. Và khi Phêrô hiểu sâu hơn, Phêrô sẽ nói Giêsu là Đấng Chúa Sai, là Đấng Thánh của Chúa, là người khá nhất, là người chúng ta mong chờ từ lâu rồi, mà chắc chắn là một người, là một tiên tri. Nhưng mà tiên tri cao nhất là Đấng Chúa Sai, là Đấng Messiah của Thiên Chúa. À, chúng ta thấy và Phêrô đã thấy Chúa Kitô mệt như mọi người. Nếu nói chuyện đến 10 giờ đến 11 giờ, Chúa Kitô, mắt của Chúa Kitô nặng, buồn ngủ quá, nói là thôi thầy nói chịu nhiều quá rồi, bây giờ thầy đi ngủ nhé. Muốn uống nước không? Và Chúa Kitô nói là tôi khát nước quá. Rồi thầy uống nước một chút, chắc chắn. Và có khi Chúa Kitô trúng gió, rồi vì sốt rét, vì sốt, rồi phải nằm và phải chữa bệnh, chắc chắn. Chắc chắn như tất cả chúng ta, như tất cả chúng ta. Khi Chúa Kitô, khi thầy cứ kêu là thầy, khi thầy Giêsu bắt đầu giảng, từ trước đến bây giờ là thổ mộc Nazareth, bây giờ tự nhiên bắt đầu giảng, mọi người lấy làm ngạc nhiên. Ông này làm sao mà giảng được, làm sao mà ông này biết nhiều thế? Rồi khi không phải giảng vừa vừa mà thôi, mà bắt đầu giảng nhiều lắm, bà con đã đi kiếm Chúa Kitô và muốn kéo về nhà, vì bà con tưởng là Chúa Kitô khùng, Chúa Kitô mát, thì cho rằng ông này là tô mạc, và bây giờ bắt đầu giảng như vậy, mắc cỡ cho chúng ta đây, chúng ta manh tiếng à. Rồi nhất là các thầy á, các thường tế không có ưa, các thường tế nói là ông này nói tầm bậy tầm bạ, không có nể sa bát, rồi ông này không, cho nên thế mà các thường tế không đồng ý. Rồi bà con nói là thôi ông này hơi mất trí, chắc phải kéo về nhà và giữ ở nhà tiếp tục làm tô mạc. Nghĩa là họ không tưởng là Chúa Kitô sống một đời sống bình thường như bao nhiêu người ở trong làng Nazareth, và không có ai ngờ Chúa Kitô là con Thiên Chúa. Cũng phải công nhận Chúa Kitô đã lựa chọn, Thiên Chúa đã lựa chọn một cái lối sống không có hợp với những quan niệm của người Do Thái về một tiên tri. Chúa Kitô là một giáo dân, chứ không phải là một thầy, không phải là một người ở trong chi hộ Lê Vi, không phải là một người đã học, tần học, là một giáo dân, không có chức gì hết ở trong cộng đoàn, là một thổ mộc. Rồi không có những cái giáo chỉ bề ngoài của một thầy, của một tiên tri, không có. Thành thứ ra, chúng ta thấy Chúa Kitô đối với mọi người là những người dễ hiểu, vì là một người như bao nhiêu người khác ở trong xã hội, và là một người có tính đơn sơ của người nhà quê. Chúa Kitô là một người ở trong một làng nhỏ ở ngoài miền quê. Chúa Kitô rất là thích tiếp xúc với những người đơn sơ. Và có vẻ là một điều các thượng tế không có thích. Hai, gặp những người tội lỗi, những người thu thuế, những người pharisêu, những người publicano, những người thu thuế, và những người mà mang tiếng, thì Chúa Kitô lại hay gặp. Và trong bạn của Chúa Kitô là những người không có đạo đức mấy, là những người đánh cá, là những người mà nhiều khi phải đi biển này kia, Rồi có khi về không kịp này kia, không có giữ luật hoàn toàn. Đọc Phúc Âm, chúng ta thấy Chúa Kitô bị cám dỗ. Và những cái cám dỗ của Chúa Kitô chúng ta đã thấy sáng nay, Chúa Kitô bị cám dỗ dùng quyền mà Ngài biết Chúa Cha cho, dùng quyền để mà rao giảng tin mừng. Và cái quyền đầu tiên mà Chúa Kitô bị cám dỗ dùng là quyền làm phép lạ để mà giải quyết những cái vấn đề đang gặp phải. Các bạn sẽ nói là Chúa đã làm phép lạ rồi, làm phép lạ nhưng mà không phải để mà giải quyết những cái vấn đề đang gặp chung quanh. Chúa làm phép lạ để chứng minh mình là đáng Chúa sai. Chúa Kitô biết theo các tiên tri nói, đáng Chúa sai sẽ làm cho người mù thấy, người điếc nghe, người tê liệt đi được, người chết sống lại và người nghèo được rao giảng tin mừng. Thì Chúa Kitô làm để ứng nghiệm lời các tiên tri và biết tôi phải thực hiện những lời hứa của các tiên tri và tôi phải chứng minh tôi là đáng Chúa sai. Chúa Kitô làm như vậy để mà người ta tin. Luôn luôn Chúa Kitô giảng và giảng sau nói là bây giờ tôi xin làm phép lạ với tất cả anh em, tất cả những người có đau ốm gì cứ đến với tôi sẽ chữa hết. Như vậy anh em sẽ tin rằng lời của tôi đúng như các tiên tri nói. Chúa làm phép lạ để chứng minh lời của mình đúng, chứ không phải làm phép lạ để mà mang tin mừng qua phép lạ, để mà giải quyết vấn đề của chúng ta với quyền mà Chúa Cha đã ban cho. Chúa Kitô bị cám dỗ dùng cái quyền thế của uy tín đề cao con người của mình, đề cao cái tư cách của mình và gây cái uy tín cho mình. Chúa Kitô không chịu cám dỗ đâu. Và Chúa Kitô sống rất là đơn sơ. Chúa Kitô sống một người mà không quay sợ đề cập, không quay sợ kết thân với. Chúa Kitô chơi với trẻ con. Chúa Kitô kết thân với một bà Samaritana. Chúa Kitô chấp nhận tình thương của bà Maria Magdalena. Chúa Kitô ở nhà Phêrô hoài. Chúa Kitô ở nhà ông Gia-kê là một người thâu thuế và trưởng ban thu thuế. Nên Chúa Kitô đã sống một đời sống rất là đơn sơ. Cái quyền thứ ba mà Chúa đã không dùng suốt cuộc sống của mình, nhất quyết không dùng, là quyền chỉ huy và lèo lái người ta, điều khiển người ta không. Cái quyền chính trị, cái quyền để mà lôi cuốn người ta. Và có lúc mà Chúa đã thử thách những người theo mình với những bài giảng khó theo, như người bỏ, như người không chấp nhận được lời của Chúa. Khi Chúa Kitô nói là ai muốn sống phải ăn thì thôi, phải uống mau thôi, lúc đó mới có thể sống được. Vì Chúa Cha ban cho các bạn, cho các anh chị em một bánh hằng sống. Bánh hằng sống không phải là bánh mana, bánh hằng sống là tôi. Và ai ăn tôi và uống tôi sẽ có sự sống. Và Chúa nói không có cách nghĩa nhiều, làm cho nhiều người không nghe, bỏ. Và lúc đó Chúa Kitô nói với các tông đồ, các anh muốn bỏ thầy nữa không? Nếu muốn bỏ cứ bỏ, còn nếu tin thì tin. Cho nên Chúa Kitô không muốn dùng những cái âm mưu để mà lôi cuốn người ta, để mà thuyết phục người ta, để mà thôi miên người ta. Ngược lại, có khi Chúa Kitô nói tin tôi không? Tin. Và Chúa Kitô nói một lời khó chấp nhận, vẫn chấp nhận không? Rồi chỉ có những người như Phêrô nói là thầy ơi, chúng con không bỏ thầy được, không hiểu thầy. Chẳng hiểu. Nhưng mà chúng con tin lời của Chúa là hằng sống. Cái này để chứng minh Chúa không muốn dùng quyền để mà thuyết phục chúng ta. Và cái điều đó chúng ta đọc Phúc Âm và sẽ thấy có. Đây không phải là những gì mà tôi thêm vào Phúc Âm, mà có ở trong Phúc Âm. Những cái nhận xét này có ở trong Phúc Âm. Như vậy chúng ta thấy con người của Chúa Kitô đối với nhân loại như một tiên tri đơn sơ, nghèo, khiêm nhường, chỉ dùng sự thật và tình thương để mà cứu chúng ta. Dùng sự thật và tình thương, tôi sẽ nói một chút sau này về cách mà Chúa dùng sự thật và Chúa dùng tình thương. Vì qua sự thật và tình thương, chúng ta sẽ khám phá ra nơi Chúa Kitô một cái bề sâu rất là sâu xa, mà trong đó chúng ta có một cái cửa sổ để chúng ta tìm thiên tín của Ngài. Nhưng mà về phương diện con người, chúng ta thấy Chúa Kitô là một người không đáp lại những hình ảnh chúng ta sẵn có về Thiên Chúa. Nếu chúng ta thành thật với chính mình, chúng ta sẵn có những thành kiến, những hình ảnh về Thượng Đế. Và nếu hôm nay chúng ta gặp Chúa Kitô và Chúa Kitô đã xuống thế trong thời đại này, chưa chắc chúng ta ngưng mà nghe Ngài. Có thể chúng ta cũng sẽ đi ngăn, nói là ông này không có đáng nghe, ông này đơn sơ quá, không có đủ uy tín để tôi nghe. Tôi thích nghe một là tiến sĩ, tôi thích nghe một giáo sư, tôi thích nghe một người có ăn mặc đàng hoàng hơn. Này quá đơn sơ. Vì chúng ta sẵn có một cái hình ảnh khác về Thiên Chúa, về một sứ giả của Thiên Chúa. Nếu chúng ta nhìn kỹ, hồi nãy tôi nói những cái gì mà có vẻ những cái giới hạn trong đời sống Chúa Kitô, thật sự không phải là giới hạn, nhưng mà là những cái nét mà hơi làm cho chúng ta ngạc nhiên. Nếu chúng ta nhìn một cách tích cực hơn, chúng ta sẽ thấy Chúa Kitô rất kiên nhẫn với người nghèo và người tội lỗi, rất là nhân từ, có lòng rất kiên nhẫn. Khi Chúa Kitô gặp những người phạm tội, Chúa Kitô đón nhận, chứ không có la, không có rầy, không có đuổi về. Ngược lại, kêu về với mình. Khi Chúa Kitô gặp những người đau ốm, Chúa Kitô thương. Lòng của Chúa Kitô động lòng thương, rung rung vì thần tình thương và muốn giúp họ, muốn chữa họ. Chúng ta thấy Chúa Kitô mang một niềm hy vọng mới cho người nghèo. Chúng ta cũng thấy Chúa Kitô có nhiều bạn rất tốt. Chúa Kitô là một người mà bằng tiếng Việt chúng ta có thể kêu là một người dễ thương. Chúng ta cứ đọc Phúc Âm sẽ thấy con ít chạy theo thầy. Các đàn bà cũng theo thầy dễ, thương thầy. Cho nên chắc chắn Chúa Kitô là một người không phải là một người khổ thương, không phải là một người nghiêm khắc làm cho người ta khớp sợ. Ngược lại, cái tính của Chúa Kitô và cái tướng của Chúa Kitô, cái lối ăn nói của Chúa Kitô dễ thương. Cho nên người ta dễ kết thân với Ngài. Các tông đồ tò mò hỏi thầy ở đâu, rồi Chúa Kitô nói một cách rất là đơn sơ: hãy theo tôi mà xem. Và các tông đồ ở lại chiều đó và ở luôn suốt đời với họ, với thầy, không bỏ nữa. Có những người đã theo Chúa vì cái sức hấp dẫn dễ thương của con người Chúa Kitô. Nhưng khi Chúa Kitô bắt đầu chỉ tin mừng của mình và chỉ cái lối lên dốc và cái cửa hẹp mà phải chui qua, lúc đó họ thấy khớp quá. Vì có khi họ giàu không muốn từ bỏ mình đi, lúc đó bỏ thầy. Nhưng mà cái tính của Chúa Kitô và cái con người của Chúa Kitô là một tính và một con người dễ thương. Bằng tiếng Anh có thể nói là very simple, very amiable, dễ thương. Chúa Kitô có nhiều bạn rất tốt. Đối với Phêrô thì Chúa chắc chắn là thầy rất là thân. Rồi vợ của Phêrô thì coi Chúa Kitô như một người ở nhà. Và khi Chúa đến Capernaum thì chắc chắn ở nhà Phêrô. Đối với Lazaro, Marta và Maria, Chúa Kitô là bạn rất thân. Và chúng ta tin Chúa Kitô là bạn của ba anh em từ trước đời sống công khai, có thể là bà con xa hoặc là người quen của gia đình. Thì Chúa rất thương Lazaro, Marta và Maria. Rồi dần dần họ cũng tin Chúa là Chúa, thầy là đáng Chúa sai. Nhưng mà đã có một cái căn bản tin bạn và đối với Chúa Kitô lên Jerusalem thì buổi tối về ngoại ô ở Bethania, ở ngoài thành phố, và ở đó đây là nhà của Chúa Kitô. Và Chúa có những bạn rất thân, và chắc chắn khi đến nhà các bạn thì Chúa Kitô không giảng liên miên, mà cũng nhiều khi thì hỏi thăm sức khỏe các cháu, rồi làm ăn làm sao, rồi tin tức này, chính trị này, tất cả thì Chúa nói như một người. Thì Chúa đến đó và nói chuyện về những gì đang xảy ra ở trong cuộc sống của họ, cứ chắc chắn. Và chúng ta phải biết hình dung Chúa Kitô là một người như chúng ta. Vì qua hình ảnh của Chúa Kitô là người như chúng ta mới có thể khám phá ra được hình ảnh của Thiên Chúa. Vì Thiên Chúa đã nên người. Và nếu chúng ta chỉ có tin rằng Chúa Kitô có hình con người chứ không phải là con người như chúng ta hoàn toàn, đừng có lấy làm lạ, chúng ta cũng chưa hiểu Thiên Chúa. Bởi vì Thiên Chúa đã nên người như chúng ta hoàn toàn, trừ tội lỗi. Và tội lỗi không có cái gì hay đâu. Trừ tội lỗi, Chúa y như chúng ta. Rồi. Đồng thời, chúng ta biết Chúa Kitô là Thiên Chúa, là con của Chúa Cha. Chúng ta biết cái tôi của Chúa Kitô. Cái tôi, khi Chúa Kitô nói là tôi, cái tôi của Chúa Kitô là ngôi hai. Nên ở trong Chúa Kitô chỉ có một bản ngã, là bản ngã của ngôi hai. Cho nên Chúa Kitô có nhân tính, Chúa Kitô ăn nói như chúng ta, Chúa Kitô suy nghĩ như chúng ta, Chúa Kitô cảm thấy như chúng ta, Chúa Kitô khỏe đau ốm như chúng ta, Chúa Kitô mệt, Chúa Kitô làm việc sản xuất như chúng ta, Chúa Kitô sống trong đức tin như chúng ta. Chúa Kitô phải cầu nguyện, cần cầu nguyện, cần, chứ không phải là làm gương cầu nguyện. Chúa Kitô phải cầu nguyện như chúng ta, phải cầu nguyện. Và đối với Chúa Kitô, cầu nguyện cũng là hơi thở của Chúa. Cho nên Chúa đã nên người, nhưng cái tôi của Chúa Kitô có từ trước, từ muôn thuở đã có rồi, là ngôi hai của Thiên Chúa. Chẳng ai thấy Thiên Chúa, và nhiều khi chúng ta vẫn hình dung Thiên Chúa, cứ ghi thắc mắc rồi sẽ hỏi sao. Không ai thấy Thiên Chúa, và chúng ta hay hình dung. Và đây là một cái trở ngại để chúng ta tin Chúa Kitô là con Thiên Chúa, Thiên Chúa như Chúa Cha. Nhưng mà thật sự Thiên Chúa vô hình, Thiên Chúa vô hình, không có hình ảnh. Mà những gì mà chúng ta đã tưởng tượng là những đặc nét của Thiên Chúa, cái uy quyền, cái vinh quang của Gia-vê, cái quyền thế của Gia-vê, đấy là những cái hình ảnh theo tâm lý con người, chứ Thiên Chúa không có hình. Và cái con người của Chúa Kitô, cái tôi, cái bản ngã của Chúa Kitô là Thiên Chúa, chúng ta phải khám phá ra bây giờ hình ảnh của Thiên Chúa qua Chúa Kitô có những đặc nét nào. Chúng ta phải nhìn Chúa Kitô để chúng ta tìm hiểu thiên tính của Ngài. Vì Chúa Kitô cũng mặc khải cho chúng ta biết Thiên Chúa. Cho nên chúng ta nên dẹp một bên những thành kiến chúng ta sẵn có về Thiên Chúa, và chúng ta nhìn xem thế nào là thiên tính, thế nào là Thiên Chúa. Chúng ta thấy Chúa Kitô nói: tôi có toàn quyền trên trời dưới đất. Đây là những gì mà Chúa nói để chúng ta tìm hiểu nơi Chúa Kitô một cái gì khác, những cái gì bình thường của một con người. Tôi có toàn quyền trên trời dưới đất. Chúng ta phải suy nghĩ câu đó. Có toàn quyền, tôi có toàn quyền. Chúa Kitô nói: tội của con được tha. Chúa Kitô tha tội. Chúa Kitô tha tội. Đây là một cái nét nè mà chúng ta phải để ý trong phúc âm. Chúa Kitô thay đổi luật của Chúa. Chúa Kitô nói: các anh em đã nghe người ta nói giang đến giang, mắt đến mắt. Còn tôi nói, và đối với người Do Thái luật thánh thiền lắm, không có ai có thể thay đổi luật. Trước khi tôi nói, anh em đã nghe. Còn tôi nói, hãy tha thứ. Các con đã nghe, khi muốn ly dị phải viết thư như thế này, cái cây lá. Còn tôi nói. Cho nên Chúa Giêsu đã điều chỉnh lại luật của Chúa. Nếu là một nét anh em chú ý, là Chúa Kitô không bao giờ cầu nguyện ở trong đền thờ. Chúa Kitô không vào đền thờ mà cầu nguyện, Chúa vào đền thờ mà giảng. Chúa Kitô cầu nguyện ở ngoài thiên nhiên. Chúa Kitô không có hoàn toàn ở trong cái hệ thống Do Thái, mặc dù là người Do Thái, là giáo dân Do Thái, nhưng mà khi Chúa Kitô cầu nguyện theo phúc âm ghi chép, Chúa Kitô ra ngoài thiên nhiên mà cầu nguyện. Ngài về đền thờ để mà giảng, đây là nhà của Cha trên trời. Nói là đây là nhà cầu nguyện, nhưng mà chúng ta không có thấy Chúa Kitô vào đền thờ mà cầu nguyện. Mà cái điều quan trọng hơn, Chúa Kitô nói, tôi và Chúa Cha là một. Tôi và Chúa Cha là một. Chúa Kitô nói, tôi luôn 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 đẹp lòng Cha. Tôi luôn luôn nghe những gì Cha bà bảo và tôi làm. Và Chúa Kitô cũng nói, Cha luôn luôn nghe tôi. Cảm ơn Cha vì con biết Cha luôn luôn nghe con. Chúa Kitô kêu Thiên Chúa bằng Abba, một điều mới lạ, hoàn toàn mới lạ đối với người Do Thái. Abba tương đương với bố. Bố ơi. Kêu đối với người Do Thái, kêu Thiên Chúa bằng bố, kêu là không tưởng tượng được. Còn Chúa Kitô tự nhiên, mỗi lần nói với Chúa, nói là bố ơi. Bố làm sao? Và nói với chúng ta khi cầu nguyện, phải cầu nguyện bố ơi, Abba, dùng cái danh từ Abba. Và Abba là danh từ mà trẻ con dùng để mà kêu bố. Abba, Ima là má, mà người Aram. Còn người baby khi nào kêu bố, kêu Abba, Abba, Abi, Abi và Abba. Thì Chúa Kitô nói là khi cầu nguyện với Thiên Chúa, hãy nói là Abi hoặc là Abba. Đây là những cái nét mà chúng ta phải chú ý nơi Chúa Kitô. Mặc dù Chúa Kitô chẳng biết tương lai, Chúa Kitô công nhận tôi không biết ngày thành thế là ngày nào. Nhưng mà có những cái nhận nét, những cái đặc nét ở trên để chúng ta thấy nơi Chúa Kitô có một cái gì lạ, không có xóa và không có phá cái nhân tính của Chúa Kitô, vì Chúa Kitô vẫn là người như chúng ta. Nhưng mà có những nét này sẽ giúp chúng ta hiểu Thiên Chúa là ai và Thiên Chúa là một vị như thế nào. Chúng ta thấy Chúa Kitô mang đến lịch sử nhân loại một hình thương mới, một hình thương mà chưa hề thấy được trong lịch sử nhân loại, một hình thương mới đối với Chúa Cha. Chúa Kitô thương Chúa Cha một cách mới, trung thành. Không có ai có thể kéo Chúa Kitô từ bỏ hoặc là phản bội một lời Chúa. Và một ngày Phêrô đã dụ dỗ Chúa Kitô không phải là phạm tội, nhưng mà đi ngược lại một chút, đi sai một chút, không có theo hoàn toàn thánh ý Chúa Cha. Và Chúa Kitô lúc đó rất là nghiêm, và mặt của Chúa Kitô có vẻ giận, nói là Satan rút lui, đừng có dụ dỗ thôi. Ý của Cha tôi không có thực hiện sao. Cho nên Chúa Kitô có một tình thương đối với Chúa Cha, một tình thương tuyệt vời, vô điều kiện. Vô điều kiện Chúa Cha là nhất. Chúng ta thấy tình thương của Chúa Kitô dành cho Chúa Cha là một tình thương từ bỏ mình đi hoàn toàn. Nghĩa là đối với Chúa Cha, Chúa Kitô sẵn sàng từ bỏ mình đi, vâng lời đến cuối cùng. Và có lúc ý của Chúa Cha rất là khó, và Chúa Kitô nói là nếu được thì xin Cha đừng có cho con làm việc này, đừng có cho con uống chén này, nhưng con xin phận. Nghe là ý của Chúa Cha là cao nhất. Con tin tưởng, con mến, con thương Chúa Cha, con sẵn sàng cho hết. Và Chúa đang cầu nguyện như vậy với một trái tim con người. Nhưng mà cái tình thương là một cái tình thương lạ lùng, chưa hề thấy trong lịch sử nhân loại. Chúng ta cũng thấy Chúa mang đến chúng ta một tình thương mới đối với người nghèo và đối với người tội lỗi, mà cũng chưa thấy được trước Chúa Kitô, chưa thấy ở trong lịch sử. Thương người nghèo như Chúa Kitô và thương như người có tội như Chúa Kitô là một tình thương mới. Như vậy, mặc dù các tông đồ chứng kiến những nét này nơi Chúa Kitô, các tông đồ có tin Chúa Kitô là tin Chúa không? Các bạn phải biết một điều, đối với người Do Thái, tìm hiểu và có thể xưng Chúa Kitô là tin Chúa là điều rất là khó, bởi vì họ không có ngôn ngữ để mà giải quyết vấn đề một tin Chúa của ba ngôi. Chúng ta cho rằng cái câu này dễ lắm, nhưng mà giáo hội mất nhiều năm trời mới có thể tìm được một tin Chúa ba ngôi. Bởi vì nếu chúng ta nói một tin Chúa, ba tin Chúa, cái đó mâu thuẫn. Và người Do Thái biết chỉ có một tin Chúa thôi, cái đó là một cái luật đầu tiên. Và đây là tín điều căn bản của đạo Do Thái. Chúng ta tin một tin Chúa duy nhất, và ngoài ra về chẳng có tin Chúa nào khác. Và đây là căn bản đạo Do Thái. Thì làm sao mà có thể một người Do Thái có thể tin có tin Chúa và Chúa Kitô là tin Chúa và hai người là một? Cái đó không hiểu được. Họ chưa có đủ ngôn ngữ và chưa có đủ những cái tư tưởng và cái khuôn thần học, cái khuôn khổ thần học để có thể nói được. Thành thử ra đối với người Do Thái và người các tông đồ, dù thấy Chúa Kitô làm nhiều phép lạ, nhưng mà họ cho rằng đây là một tiên tri. Dù thấy Chúa Kitô nói là cha và tôi là một, thì cho rằng đây là con cương của Chúa Cha và có cái sự hiệp nhất giữa hai người. Nhưng mà họ chưa có thể hiểu được và tin được và diễn tả được Chúa Kitô là Thiên Chúa. Cho nên đối với các tông đồ, đối với các môn đệ, Chúa Kitô là đấng cứu thế, là thầy, là đấng thánh. Dần dần khi Chúa Kitô đã sống lại rồi, lúc đó các môn đệ bắt đầu cầu nguyện cho Chúa Kitô, cầu nguyện xin Chúa Kitô ban ơn này ơn kia. Và sau một thời gian mới có thể nhờ ánh sáng khi Thánh Gioan viết Phúc Âm, và Phúc Âm Thánh Gioan là Phúc Âm sau cùng. Lúc đó thấy niềm tin của cộng đoàn đã tiến bộ rất nhiều. Lúc đó xưng Chúa Kitô là Thiên Chúa có từ muôn thừa rồi. Ngôi lời ở trong Thiên Chúa, mọi sự có ở trong ngôi lời, và mọi sự đã được dựng nên qua ngôi lời. Trong Phúc Âm Thánh Gioan, ngay từ lời đầu tiên thấy rõ ràng Gioan đã hiểu rồi và có thể diễn tả được Chúa Kitô là Thiên Chúa. Và Thánh Gioan dùng hình ảnh của ngôi lời, Chúa Cha là nguồn gốc, là nguồn. Và Chúa Cha đã phát một lời, phán một lời, diễn tả cái con người của mình, diễn tả. Và cái sự diễn tả của mình là lời, một lời, như chúng ta có tư tưởng. Nhưng mà tư tưởng không có ra gì hết nếu không có lời. Cho nên tư tưởng được diễn tả qua một lời. Lời của chúng ta rất thiếu sót, chúng ta phải nói nhiều mới diễn tả một chút. Nhưng mà nếu chúng ta có thể phát một lời hoàn hảo, chúng ta chỉ cần nói một lời, diễn tả hết tư tưởng của mình, thì Chúa Kitô là ngôi lời của Chúa Cha. Như vậy là Thánh Gioan đã tìm một cách để mà nói chỉ có một tin Chúa, nhưng mà tin Chúa là Chúa Cha, tin Chúa là lời, và tin Chúa là tinh thần của Chúa Cha và của Chúa Con. Đã tìm một cách để mà diễn tả có một tin Chúa, nhưng mà trong tin Chúa có ba cách, ba ngôi, ba vị ở trong tin Chúa, và vẫn là một, vì lời với Chúa Cha là một, và tinh thần của Con, tinh thần của Chúa Cha cũng là một. Nhất là Thánh Gioan hiểu rõ lắm, Chúa là tình thương, và tình thương là sức nối kết ba ngôi trong một bản tin duy nhất, là bản tin Thiên Chúa. Nếu chúng ta tóm tắt như vậy, chúng ta có thể hỏi, Như vậy Chúa Kitô mang gì cho nhân loại? Như vậy thì Chúa Kitô mang đến chúng ta thứ nhất là ơn cứu rỗi. Chúa cứu nhân loại bằng cách nào? Chúa dạy chúng ta đức bằng lời. Chúa dạy chúng ta biết vâng vâng lời, vừa là con người vừa biết xin vâng. Trong Chúa Kitô chúng ta hiểu rằng nếu chúng ta muốn là người, chúng ta phải biết thương và tôn thờ Thiên Chúa. Và chúng ta thấy đây là cái cách làm người mặc của Chúa Kitô. Chúa Kitô là một người toàn vẹn, một người tuyệt vời, một người rất là đẹp, là con người mới mà. Và Chúa Kitô bây giờ hưởng vinh quang của con người mới vì Chúa Kitô đã biết vâng lời. Biết vâng lời Chúa Cha với tình thương bao la. Chúa Kitô cũng dạy chúng ta một điều. Chúa là Thiên Chúa, Chúa Kitô là Thiên Chúa. Khi đã làm người. Này có vẻ một cái lối nói, nhưng mà anh em suy nghĩ, Chúa Kitô là Thiên Chúa và Thiên Chúa một cách cũng rất là tuyệt vời. Khi đã làm người. Khi Chúa Kitô là người, khi Chúa Kitô là con Adam và Eva, khi Chúa Kitô đã sống ở trong vũ trụ này, Chúa Kitô là con của Chúa Cha và cũng đẹp lòng Chúa Cha như con Thiên Chúa. Cho nên mang đến con người một giá trị đặc biệt. Thứ nhất dạy chúng ta cách làm người, cứ biết vâng lời Chúa Cha là người. Và Chúa dạy chúng ta cách làm con Thiên Chúa, cách làm Thiên Chúa, thì chúng ta là con của Thiên Chúa. Khi chúng ta làm người, chúng ta phải biết yêu đời này và phải biết dấn thân vào việc làm người. Dù cuộc sống của chúng ta rất đơn sơ, chính Chúa Kitô sống một đời sống rất đơn sơ, vậy mà cái cuộc sống của Chúa Kitô đẹp lòng Chúa Cha. Và trước những người mà biết khám phá ra sự thật, cuộc sống của Chúa Kitô là cuộc sống của Thiên Chúa. Cho nên khi chúng ta làm người, chúng ta là con Thiên Chúa. Đây là một điều rất là quan trọng. Và có thể nói được Chúa Kitô đã thoát một cái vòng luẩn quẩn của tất cả các tôn giáo. Nhiều người cho rằng tôn giáo nào cũng tốt, tôn giáo nào cũng y như nhau. Bởi vì tất cả các tôn giáo có một điều, tất cả tôn giáo tự nhiên có một điểm chung là mục tiêu và tâm điểm của tôn giáo là chín tín hiệu. Tôi theo đạo để tôi được ơn. Tôi dâng hiến một cái quà nào cho Chúa để tôi được ơn. Tất cả các tôn giáo vẫn có con người là mục tiêu. Tôi muốn làm sao mà tôi được cái gì? Với Chúa Kitô, Chúa dạy chúng ta vâng lời, dạy chúng ta đi theo Chúa Cha. Và trong Chúa Kitô chúng ta thấy cách làm con tin Chúa là nghe tiếng mời của Chúa Cha và xin vâng. Cho nên Chúa cứu con người bằng cách mang đến con người một cái mới, một tiếng kêu từ Chúa Cha, một tiếng kêu mà chúng ta có thể đáp lại nếu chúng ta muốn. Lúc đó chúng ta là tín hữu, rồi chúng ta biến thành con tin Chúa. Thứ hai, cho nên thứ nhất là Chúa cứu nhân loại, là cứu con người, mang cho con người một đời sống mới. Thứ hai là Chúa Kitô mang đến chúng ta sự thật. Chúa mang đến chúng ta chân lý. Chúa Kitô nói với Phi-la-tô, tôi là vua đúng. Tất cả những người thuộc về sự thật là theo tôi. Và Phi-la-tô đâu có tin vào sự thật. Phi-la-tô hỏi sự thật là cái gì? Mày cười. Nhưng mà nếu chúng ta nhìn Chúa Kitô, chúng ta thấy nơi Chúa Kitô có một ánh sáng rực rỡ, ánh sáng của sự thật. Chúa Kitô không có dùng quyền thế làm phép lạ. Chúa Kitô không dùng quyền gây uy tín cho chính mình. Chúa Kitô không dùng quyền chỉ huy và điều khiển chúng ta. Nhưng mà Chúa mang đến chúng ta một ánh sáng của sự thật mà chúng ta suy niệm suốt đời chưa có thể thấu hiểu hoàn toàn. Trong Phúc Âm, cái sách Phúc Âm là một sách tương đối mỏng. Và chúng ta đọc 1 năm, 10 năm, 100 năm vẫn thế. Cái khôn ngoan ở trong Phúc Âm là một khôn ngoan vô bờ biển. Bởi vì Chúa đã không giấu sự thật, ngược lại mang đến chúng ta những chân lý mà chúng ta tìm hiểu mãi mãi vẫn có những cái chân trời còn rộng hơn nữa. Tất cả những người mới theo đạo bắt đầu hiểu tin mừng rồi. Những người theo đạo lâu năm hiểu còn nhiều hơn. Và nếu anh chị em ngày nào đó hiểu rất là sâu, anh chị em sẽ thấy nơi Chúa Kitô có một cái khôn ngoan mà có thể tìm hiểu mãi mãi. Điều này quan trọng. Thứ ba, Chúa Kitô mang đến nhân loại tình thương. Chúa đã tỏ tình thương qua mình một cách trọn vẹn. Một tình thương mới lạ đối với Chúa Cha mà chúng ta phải tìm hiểu nơi Chúa Kitô. Một tình thương mới lạ đối với nhân loại mà Chúa Kitô dám nói: trừ tôi ra chẳng ai thương nhân loại. Tất cả những người đến với con chiên đến để mà làm thịt và lợi dụng con chiên, chỉ có tôi mới thương con chiên. Điều mà chúng ta hay quên, và chúng ta phải nhìn nhận trong Chúa Kitô chúng ta tìm được một tình thương mới. Chúng ta là những người đói khát tình thương, thì chúng ta phải trở về và phải đi về với Chúa Kitô trước tiên. Và từ Chúa Kitô bắt đầu uống một nước mới mà Chúa đã hứa với chúng ta, nước đó sẽ biến thành một suối nước ở trong lòng của chúng ta, chứ không phải là càng uống càng khát, mà ngày nào đó chính chúng ta sẽ là một cái suối nước. Thấy tình thương của Chúa Kitô đối với Đức Mẹ là một tình thương đẹp bao nhiêu. Tình thương đối với người nghèo, đối với người tội lỗi, đối với người đau ốm. Thì đây là một cái đề tài chúng ta cũng phải tìm nơi Chúa Kitô. Những người, chúng ta là những người thiếu tình thương và muốn học tình thương. Cuối cùng, điều này cũng quan trọng, Chúa Kitô mang đến chúng ta tiếng kêu mời của Chúa Cha. Chúa Kitô là sứ giả của Chúa Cha để mà thay thế Chúa Cha nói với chúng ta: hãy theo tôi. Và khi chúng ta nghe hãy theo tôi, chúng ta nghe một người bằng xương bằng thịt nói: theo tôi Giêsu Nazareth, con của Đức Mẹ, bây giờ đang ở trong phép thánh thể. Tôi là người ở trong các phúc âm, tôi là người đang sống ở trong giáo hội, tôi xin con nhận tôi là bạn. Và khi chúng ta nói với Chúa Kitô: lạy thầy, con theo thầy, thật sự chúng ta bắt đầu theo Chúa Cha, vì Chúa Kitô là con cưng của Chúa Cha. Và đây là một điều mà tôi hy vọng tất cả chúng ta, những người tập linh thao, thực hiện. Vì đây là đặc ơn của linh thao, đặc ơn của dòng tên, chúng ta phải khiêm nhường mà nói. Và đặc ơn của những người học một chút cây tinh thần này, cây tinh thần theo Chúa Kitô một cách tuyệt vời, tuyệt vời. Và theo con người Chúa Kitô, bạn đường của chúng ta, và thấy gần gũi Chúa Kitô. Và chúng ta biết rằng Chúa Cha chúng tôi chưa biết gì. Trong đời sống thiêng liêng chúng ta sẽ hiểu Chúa Cha như thế nào không biết. Chúng ta không có thể tìm hiểu Chúa Cha nhiều trong cuộc sống này. Chúng ta chỉ biết một điều: Chúa Kitô là con của Chúa Cha. Và Chúa đã sai Chúa Kitô và nói với chúng ta: hãy nghe. Và Chúa Kitô đáp lại khi chúng ta hỏi: thầy ở đâu, con muốn theo thầy. Chúa Kitô nói là: hãy theo tôi mà xem. Chúng ta chỉ biết điều đó. Và chúng ta tin rằng khi chúng ta theo Chúa Kitô như vậy, chúng ta đang đẹp lòng Chúa Cha và đang tiến gần Chúa Cha. Cho nên Chúa Kitô mang đến chúng ta tiếng kêu mời của Chúa Cha: hãy thương tôi. Và biến thành một tiếng kêu mà chúng ta hiểu được, nghe được, và chúng ta có thể đáp lại. Vì người chúng ta theo vừa là một con người, vừa là con của Thiên Chúa.
Ngàn đời con vẫn tin luôn, Ngài trung tín rất mực từ nhân. Nào đâu ngài nỡ quên con, hàng đưa lối dẫn theo đường ngày. Lạy ngài dạy bảo con đi, giữ gìn con trong chân lý ngài, bước đi bên ngài đời con. Vì ngài có lời ban sự sống, bỏ ngài thân con héo hon, đời cô liêu trên chốn dương gian, bỏ ngài con đi.